kính chào chị và các bạn. Mời chị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2023, Minh Trí và Quốc Vy đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 9, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới. Nói về ý nghĩa của năm học 2023-2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông, chỉ vì triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, tiếp tục lộ trình này, năm học 2023-2024, khối lượng công việc ngành cần thực hiện sẽ rất lớn, bao gồm vừa rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các lớp đã triển khai mới với lớp 4, lớp 8, lớp 11 và chuẩn bị điều kiện cho 3 lớp cuối cấp. Người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh, không chỉ triển khai chương trình mới trên diện rộng, bao phủ 3 cấp học, năm học này, hoạt động đổi mới cần đi vào chiều sâu ở từng nội dung giáo dục, từng môn học, hoạt động. Cùng với đó, năm học 2023-2024 cũng quan trọng với giáo dục mầm non khi triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới. Đồng thời tăng cường, triển khai văn hóa học đường, xây dựng trường học hạnh phúc, phòng chống bạo lực học đường, vân vân cũng là yêu cầu đặt ra với năm học này.
Còn về mức đóng hưởng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong năm học mới này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi, mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi ốm đau.
Thời gian tham gia gồm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Hiện nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, do vậy mức đóng 3 tháng một lần còn 170.100 đồng, mức 6 tháng một lần 340.200 đồng. Trong khi đó, mức đóng 12 tháng một lần là 680.400 đồng. Khi khám chữa bệnh, học sinh sinh viên phải mang thẻ bảo hiểm còn hạn sử dụng hoặc hình ảnh thẻ này trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID và giấy tờ tùy thân có ảnh. Đồng thời, người khám cũng phải mang căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế về mức hưởng khám chữa bệnh đúng cơ sở y tế đăng ký ban đầu. Có thẻ bảo hiểm y tế với mã quyền lợi là 4 thì được hỗ trợ tới 80% chi phí. Trường hợp trái tuyến, người bệnh không có giấy chuyển tuyến nhưng làm đầy đủ thủ tục vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
Quý thính giả thân mến, cùng với cả nước thì sáng nay, Thành phố Cần Thơ đồng loạt khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học này, toàn thành phố có trên 245.000 học sinh ra lớp. Đến nay, cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới, thì các ngành trong thành phố còn chú trọng công tác đảm bảo an ninh an toàn cho ngày khai giảng. Phóng viên Thế Hằng có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ trước giờ khai giảng năm học mới. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin ông cho biết công tác chuẩn bị cho năm học mới đến thời điểm này là như thế nào ạ?
Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đó, thì ngành giáo dục và đào tạo phối hợp cùng với các địa phương, phòng giáo dục các quận huyện thì đã sẵn sàng để đảm bảo các em đến trường thật sự là ngày vui, ngày hội. Vừa qua đó thì ngành giáo dục đào tạo thành phố thì cũng phối hợp cùng với các địa phương thì cũng đã có đi kiểm tra rồi rà soát lại các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đội ngũ giáo viên để đảm bảo chuẩn bị cho năm học mới. Thì qua cái kiểm tra của sở cùng với các địa phương thì chúng tôi nhận thấy là công tác chuẩn bị là chu đáo và đảm bảo cho cái chuẩn bị cái khai giảng năm học mới.
Xin ông cho biết thêm là những cái khó khăn trong năm học này là gì ạ?
Đối với khó khăn hiện nay của ngành giáo dục và đào tạo của thành phố thì đó là cái đội ngũ giáo viên hiện nay thì cũng vẫn còn thiếu. Thì ngành giáo dục đào tạo thành phố chúng tôi cũng có cái là yêu cầu cũng như là đề nghị đối với các cơ sở giáo dục rồi các cái là quận huyện có cái tập trung và quan tâm để là xây dựng và cái tuyển dụng cái đội ngũ là giáo viên đảm bảo là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đủ cái đội ngũ giáo viên rồi để làm sao là thực hiện là cái nhiệm vụ là của năm học.
Về cái công tác chăm lo học sinh khó khăn trước khi bước vào năm học mới, ngành giáo dục đã có những cái hoạt động nào ạ?
thì ngành đó là cùng với các cái tổ chức đoàn thể, các cái sở ban ngành thành phố là phối hợp là vận động xã hội hóa và là tặng sách giáo khoa cho các em học sinh. Thì ngành giáo dục là phối hợp cùng với các cái nhà xuất bản là Cửu Long tặng 26.300 cái bản sách giáo khoa cho các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em đặc biệt là khó khăn, đảm bảo là các em có đủ sách giáo khoa trong cái năm học mới, và các em là đến trường, và các em là đảm bảo cái là thực hiện chương trình cái giáo dục phổ thông 2018. Thì cái việc trao tặng cái sách giáo khoa thì sở phối hợp cùng với nhà xuất bản trao tặng cho các em học sinh đó là trước cái khai giảng ngày 5 tháng 9 2023, để các em có tập rồi dở sách rồi dụng cụ học tập, nhất là sách giáo khoa, để các em đó là đến trường.
Mục tiêu của ngành giáo dục thành phố hướng tới trong năm học mới 2023-2024 là gì thưa ông?
Về cái nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới đó, thì ngành giáo dục và đào tạo các cái cơ sở giáo dục chúng tôi cũng tập trung thực hiện cái chủ đề của năm học 2023-2024, đó là cái đổi mới, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới cái chiều sâu, nâng cao cái chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Và chúng tôi cũng tăng cường thực hiện cái chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, rồi đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trong cái năm học 2023-2024.
Xin cảm ơn ông.
Trước đó, theo ghi nhận của chúng tôi, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội đến trường của học sinh đều đã được các trường, các đơn vị thực hiện chu đáo, tất cả sẵn sàng bước vào một năm học mới với nhiều khí thế và thành công mới. Em Nguyễn Hà Minh Anh, học sinh trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, nói:
Con mong tới ngày khai giảng con được gặp thầy cô, bạn bè, con còn rất vui cho các tiết mục văn nghệ. Năm học mới con sẽ phấn đấu học tập giỏi, trau dồi kỹ năng, làm con ngoan trò giỏi.
Cô Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, cho biết về công tác chuẩn bị của nhà trường.
Chúng tôi đã chuẩn bị thứ nhất là về cơ sở vật chất đủ đáp ứng cho nhu cầu dạy học cho 55 lớp với 1.852 học sinh. Về cái số lượng đội ngũ giáo viên cũng đầy đủ để phục vụ cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng tôi sẵn sàng cho năm học mới. Cái ngày lễ khai giảng thì sau cái lễ thì chúng tôi cũng có phần hội cho học sinh để tạo một cái không khí vui tươi, phấn khởi cho năm học mới.
Năm học 2023-2024, thành phố Cần Thơ có 446 trường từ mầm non đến trung học phổ thông với khoảng 246.000 học sinh các cấp. Thời gian qua, các trường đã chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, phòng lớp học, huy động học sinh trên địa bàn, tổ chức tổng vệ sinh, đảm bảo sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc vận động các nguồn trao tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn để tất cả các em đều được đến trường. Công tác tập trung, ổn định học sinh, đặc biệt học sinh các lớp đầu cấp vào đầu năm học mới được tất cả các trường thực hiện đúng theo quy định. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, lễ khai giảng năm học 2023-2024 sẽ được tất cả các trường tổ chức đồng loạt vào lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9. Lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang trọng, tạo không khí tươi vui, hứng khởi và ấn tượng tốt về năm học mới cho học sinh. Ông Lê Thanh Thái, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Đến thời điểm này thì có thể nói rằng về mặt cơ sở vật chất thì quận Thốt Nốt đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Về đội ngũ thì chúng tôi rà soát lại đội ngũ và cử các giáo viên đi tham gia đầy đủ các cái lớp bồi dưỡng, các cái lớp tập huấn chuẩn bị cho ngày khai giảng. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành chỉ đạo các trường vệ sinh cảnh quan trường lớp, thì trang trí theo đúng cái tinh thần chỉ đạo và tổ chức đúng cái ngày khai giảng, vừa đầy đủ hai phần là phần lễ và phần hội. Với cái sự chuẩn bị như trên thì về phía ngành chúng tôi cũng chỉ đạo toàn thể đội ngũ là quyết tâm sẽ thực hiện tốt cái việc giảng dạy học sinh về mặt kiến thức cũng như rèn luyện về đạo đức và các cái kỹ năng khác để toàn ngành sẵn sàng thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ năm học.
Sau lễ khai giảng, các trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh được giao lưu, vui chơi lành mạnh, tạo động lực hứng khởi cho năm học mới với nhiều thành tích mới.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, thay vì để những cuốn sách nằm im trên kệ, ngày càng nhiều người chọn cách gửi tặng sách cho bạn bè, các thư viện, tổ chức thiện nguyện. Như trường hợp của chị Thái Song Khê, ngụ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị kể mình từng giữ sách khư khư như tài sản riêng, nhưng mấy năm trở lại đây, chị thường lấy sách trong nhà mang đi tặng. Theo chị, nhiều cuốn sách để ở nhà bị đóng băng trên kệ lâu năm. Khi ra tủ sách công cộng, nó được cầm lên, được lật ra, thậm chí có người ưng quá lấy luôn cũng không sao. Mới đầu đem sách đi tặng chị cũng có tiếc, nhưng tặng nhiều lần thì không tiếc nữa, chị thấy niềm vui càng được nhân lên. Tặng sách xong thì chị cũng có động lực để mua sách mới.
Dự án sách vì một tương lai tốt đẹp hơn của chị Vũ Yến, hiện công tác tại nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, được ra đời cách đây 3 năm với mục tiêu gom đủ 1.000 cuốn sách rồi kết hợp với quỹ Loan Stiftung do nhà văn Isabella Miller thành lập để trao tặng cho các em ở vùng sâu, vùng xa, nơi mà quỹ Loan đang xây dựng các dự án trường học, nhà bán trú. Nhận được sự tin tưởng và đóng góp của nhiều người trên cả nước, nên đến nay dự án vẫn tiếp tục được duy trì. Sau 3 năm, số sách quyên góp lên đến hàng ngàn cuốn, cùng với những tập vở, bút, poster học chữ, học Anh văn, vân vân. Bên cạnh đó, địa bàn trao tặng cũng được mở rộng ra các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Ngày 6 tháng 9 tới đây, dự án sẽ trao tặng hơn 300 cuốn truyện thiếu nhi cho các em ở trường mầm non xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Cùng với đó là 100 cuốn tập mới, 100 hộp bút chì màu, kèm giấy vẽ, 200 bút chì.
Ngoài gửi tiền, sau đó chỉ được quy đổi ra sách, đồ dùng học tập hoặc mua tặng sách mới. Không ít người sẵn sàng gửi đến dự án sách vì một tương lai tốt đẹp hơn những đầu sách quý từ tủ sách của gia đình. Chị Yến kể, có nhiều phụ huynh đã thuyết phục con mình soạn lại kệ sách, lau buộc cho cuốn sách cẩn thận và giải thích cho chúng vì việc tặng lại các cuốn sách này cho các bạn vùng cao khó khăn. Các bạn nhỏ trước hào hứng cho đi những cuốn sách chúng đã đọc và cố gắng giữ sách rất đẹp, rất mới.
Là người yêu thích đọc sách, trước đây chị Vũ Yến có suy nghĩ thà mua một cuốn sách mới tặng bạn chứ không bao giờ cho ai mượn sách. Chị thường mong sau này có nhà sẽ dành riêng một phòng để lưu giữ sách. Tuy nhiên, từ một người ngay cả việc cho người khác mượn sách đã khó, thì nay chị Vũ Yến đã thay đổi suy nghĩ, cho đi nhiều cuốn sách hay trên kệ sách của mình. Chị cho rằng đây là những cuốn sách mà chị đã đọc và tin. Nếu người khác đọc được cuốn sách này, biết đâu họ sẽ nhận ra sự đồng cảm và có khi cuốn sách sẽ thay đổi cuộc đời của họ.
Một trong những lý do được nhiều người đưa ra khi trao đi những cuốn sách đó là sách, đồ vật, nếu cứ để ngủ yên trong xó nhà sẽ mất dần giá trị, trong khi nếu tặng ai đó sách, đồ vật thì nó sẽ sống thêm một cuộc đời hữu ích. Vì trao đi những cuốn sách không chỉ thể hiện nét đẹp của sự sẻ chia, mà đôi khi còn là cách để gieo hạt mầm ước mơ về những điều tốt đẹp.
Dù mục đích đầy ý nghĩa, nhưng theo chị Thái Song Khê, chúng ta cũng nên cân nhắc về đối tượng nhận, tránh tình trạng nhận sách rồi không đọc. Sách trở thành quà tặng cho người biết nỗ lực và thật sự khao khát nó, không nên tặng sách cho người thờ ơ với sách. Việc đầu tiên là làm thay đổi thái độ thờ ơ thành quan tâm. Tiếp theo mới là tặng sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong các ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, ước tổng số khách tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đạt khoảng 180.000 lượt. Mặc dù con số này giảm 4% so với dịp lễ 2 tháng 9 năm ngoái, thế nhưng số lượt khách lưu trú lại ghi nhận tăng 6% so với cùng kỳ.
Cụ thể, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước phục vụ khoảng 69.800 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế ước hơn 900 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 198 tỷ đồng, tăng 5% dịp lễ Quốc khánh năm 2022. Kết quả này có được là do các cơ sở lưu trú tại Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo công tác đón khách du lịch, đảm bảo hoạt động an toàn, chất lượng trong kỳ nghỉ lễ, bố trí nhân sự, đảm bảo phục vụ chu đáo, tạo cho du khách sự an tâm, thoải mái trong thời gian lưu trú. Đặc biệt, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng còn tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá phòng, chương trình ẩm thực, nghệ thuật, phục vụ khách du lịch trong dịp lễ như Sheraton Cần Thơ, Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Victoria Cần Thơ, TTC Cần Thơ.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ, một trong những công trình trọng điểm của thành phố, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Đến thời điểm này, các đơn vị có liên quan đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ngày khởi công.
Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, được thực hiện bởi ba nhà đầu tư: Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp, công ty cổ phần, công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore và công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Địa điểm tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, tổng vốn đầu tư trên 3.700 tỷ đồng, tương đương gần 160 triệu đô la Mỹ. Đây được xác định là công trình dự án trọng điểm mang tầm vóc kết nối trong nước và quốc tế trong kêu gọi đầu tư. Việc khởi công dự án vào tháng 9 này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.
Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ dư nợ 5 chương trình cho vay trên 294 tỷ đồng với gần 4.140 khách hàng còn dư nợ.
Trong đó, 3.825 hộ vay gần 188 tỷ 600 triệu đồng, chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 239 khách hàng vay trên 103 tỷ 800 triệu đồng, chương trình nhà ở xã hội. 59 hộ vay 785 triệu đồng, chương trình học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 13 cơ sở giáo dục mầm non vay 765 triệu đồng, chương trình cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập, ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt vừa tổ chức khởi công xây dựng 16 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các phường trên địa bàn quận.
16 căn nhà được khởi công xây dựng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các phường Trung Kiên, Trung Nhất, Thuận An, Tân Lộc, Tân Hưng và phường Thốt Nốt. Mỗi căn có diện tích từ 36m² trở lên, được xây dựng với kết cấu vách tường, mái lợp tôn, nền lát gạch. Tổng kinh phí 800 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của quận hỗ trợ. Ngoài ra còn vận động gia đình, thân nhân và người thân đóng góp thêm kinh phí, vật tư, ngày công để căn nhà khang trang hơn và sử dụng được lâu dài.
Những thông tin về kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình sáng nay. Thưa quý vị, giá gạo tại các nước xuất khẩu chính bao gồm Thái Lan, Việt Nam đã tăng khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu một số loại gạo, khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Trong tuần qua, gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ổn định quanh mức là 643 đô la Mỹ một tấn. Và gạo 5% tấm của Thái Lan neo ở mức gần 646 đô la Mỹ một tấn.
Giá gạo tăng cao đã thúc đẩy nông dân Ấn Độ mở rộng diện tích canh tác. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Ấn Độ ngày 1 tháng 9 cho thấy diện tích trồng lúa tại Ấn Độ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trên 39,8 triệu hectare. Những quốc gia sản xuất và tiêu thụ gạo lớn thứ hai thế giới trồng lúa nhiều hơn có thể làm giảm bớt mối lo ngại về nguồn cung gạo ở nước này. Vào tháng 7, Ấn Độ đã bất ngờ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati, đe dọa làm giảm gần một nửa lượng gạo xuất khẩu của nước này.
Do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm tại Singapore cũng tăng, nên giá xăng trong nước có thể tăng theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 350 đến 650 đồng một lít vào chiều nay.
Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng cao hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp vào kỳ điều hành hôm nay, 5 tháng 9. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất, ngày 21 tháng 8, giá xăng được điều chỉnh tăng, dầu giảm nhẹ. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 510 đồng một lít, giá bán là 23.330 đồng một lít. Giá xăng RON95 tăng 610 đồng một lít, giá bán tăng lên 24.600 đồng một lít.
Sau khi tăng lên mức trước cao, giá trái mít Thái tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm mạnh trở lại, khoảng trên dưới 20.000 đồng một ký.
Giá mít Thái giảm cho tiểu thương và doanh nghiệp giảm thu mua vì xuất khẩu chậm so với trước. Hiện mít Thái loại 1 được bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức từ 36.000 đến 40.000 đồng một ký. Trong khi vào thời điểm gần cuối tháng 8 năm 2023, giá mít Thái loại 1 là từ 56.000 đến 60.000 đồng một ký. Mít Thái loại 2 được bán với giá trên dưới 25.000 đồng một ký, còn mít loại 3 ở mức 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Nhìn chung giá mít vẫn đang ở mức cao và người trồng có thu nhập khá tốt.
Còn đối với heo hơi thì so với cách đây khoảng 1 tháng, giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đã giảm thêm từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký và đang ở mức thấp nhất trong khoảng hơn 2 tháng qua.
Heo hơi được bán cho thương lái ở mức từ 56.000 đồng đến 58.000 đồng một ký. Mức giá này thấp hơn khoảng 5.000 đồng một ký so với thời điểm tháng 7 năm 2023. Theo doanh nghiệp và tiểu thương, giá heo hơi giảm do nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ chậm, bởi nhiều người tiêu dùng tăng cường sử dụng các loại cá, thịt khác có giá rẻ hơn. Ngoài ra, dịp tháng 7 âm lịch, người tiêu dùng có xu hướng hạn chế ăn thịt cá.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày và rơi vào dịp cuối tuần nên sức mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng so với ngày thường. Dù đơn vị phân phối bán lẻ dự kiến sức mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sẽ duy trì xu hướng tăng trong những ngày tới khi một bộ phận người dân về quê và du lịch trở về thành phố.
Lý giải nguyên nhân sức mua hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tăng trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, một số nhà bán lẻ cho rằng do thời tiết bất lợi cho hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, nhất là du lịch, nên nhiều người dân lựa chọn điểm đến nội đô và ăn uống tại nhà. Bên cạnh đó, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh thành lân cận có mưa rải rác, nên người dân có xu hướng ưu tiên lựa chọn điểm đến, tích hợp mua sắm, vui chơi giải trí và đáp ứng nhu cầu nhiều thành viên trong gia đình. Đáng chú ý là dù mua sắm ở kênh offline hay online thì nhà bán lẻ, đơn vị sản xuất kinh doanh đều áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho tùy nhóm ngành hàng cụ thể, cũng như chạy liên tục những chương trình này. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng mua sắm online sẽ được hưởng tiện ích đặt hàng 24/7, giao hàng tận nơi, rất thuận tiện đối với giai đoạn thời tiết mưa bão như hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.
Việc thanh toán thông qua quét mã QR đã trở thành thói quen từ lâu nay, không chỉ thành phố mà còn đã đến với vùng cao. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NABAS, tăng trưởng thanh toán qua mã QR đã đạt hơn 150%, trong đó khu vực nông thôn vùng cao đóng góp đáng kể, với độ phủ ngày càng lớn.
Với mục tiêu đến năm 2025, 80% người tiêu dùng từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán không tiền mặt. Mã QR chính là cách để xóa đi khoảng cách số giữa vùng cao với các đô thị, giúp mục tiêu phổ cập thanh toán số tới đồng bào có thể sớm đạt kết quả. Tính đến hết tháng 6 năm nay, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đã đạt trên 75%. Thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 7,6 tỷ giao dịch với giá trị gần 220 triệu tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động, kênh Internet, mã QR tăng trưởng hàng năm cũng đều đạt trên 100%. Nhiều dịch vụ ngân hàng được thực hiện hoàn toàn trên kênh số với quy trình thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tạo thêm phương tiện thanh toán văn minh và hiện đại hơn cho người dân.
Thuận lợi cho cả người mua, người bán, thế nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng dán đè mã QR thanh toán giả mạo lên các mã QR của nhiều cửa hàng quán ăn nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn mới, do đó người dùng cần hết sức cẩn trọng trong các giao dịch quét mã QR. Thưa quý vị và các bạn, giá thuê nhà trọ tăng tại các thành phố lớn khi từ tuần này sinh viên bắt đầu rục rịch nhập học. Nơi báo hết phòng, nơi còn giá phòng cũng tăng từ 10 đến 15%, khiến cho sinh viên phải chật vật tìm kiếm phòng cho lần thực tập sắp tới mà vẫn chưa được.
theo số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu là một trong những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,88% so với tháng trước. Cùng với đó, từ tuần này, nhiều sinh viên bắt đầu rục rịch nhập học. Do đó, tại các thành phố lớn, nhu cầu thuê phòng trọ, nhà trọ của sinh viên ngoại tỉnh tăng cao, khiến giá thuê cũng đội lên đáng kể.
Cùng với những tín hiệu khả quan của thị trường bất động sản trong thời gian gần đây, thì nhu cầu mua sắm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại thành phố Cần Thơ cũng đang có xu hướng tăng dần. Mặc dù sức mua không bằng các năm trước, thế nhưng đây được xem là dấu hiệu đánh dấu sự khởi sắc trở lại của thị trường này sau thời gian ảm đạm.
Anh Trần Hoàng Long, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đang tìm kiếm một vài vật liệu và nội thất để hoàn thiện cho ngôi nhà đang xây dựng của gia đình. Đẹp, sang và tiết kiệm là những tiêu chí mà anh mong muốn. Sau khi tham quan và được tư vấn tại showroom vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tâm Thuận Phát, đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, anh Long khá hài lòng với những mẫu mã cũng như chất lượng các sản phẩm. Anh Trần Hoàng Long, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nói:
lúc em biết tới bây giờ thì có được cải tiến hơn một số. Thấy gạch, mẫu mã thì cũng có nhiều hình ảnh đẹp hơn, có nhiều thiết kế 3D, nhìn rất là đẹp mắt. Thì vô đây thì nhìn rất là thích.
Theo đại diện showroom Tâm Thuận Phát, hiện nhu cầu về vật liệu xây dựng và trang trí nội thất của người dân đã bắt đầu tăng, nhất là các loại gạch, thiết bị vệ sinh, nhà bếp. Bên cạnh đảm bảo giá cả, đơn vị còn tăng cường về lượng hàng hóa từ bình dân đến cao cấp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Chị Lê Thị Ngọc Châu, cửa hàng trưởng showroom Tâm Thuận Phát, quận Ninh Kiều, thông tin.
Giá thì có dao động nhiều, để khách lựa chọn tầm giá là phải chăng khách hàng mà chọn nguyên combo thì lại được giá ưu đãi hấp dẫn hơn từ 5-10%.
Cùng với các vật liệu khác, thời điểm này mặt hàng cửa cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm tìm hiểu. Ông Lê Quang Thuận, ngụ phường Hương Thạnh, quận Cái Răng, chia sẻ.
Cũng có thấy một số sản phẩm mới mà thấy ở đây tư vấn thì thấy cái giá nó cũng là phù hợp túi tiền mà nó theo thị hiếu giờ của nhiều người sử dụng.
Theo đại diện cửa hàng Ostor đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, khoảng 2 tháng trở lại đây tình hình kinh doanh cũng có sự khởi sắc hơn so với đầu năm. Mặc dù không bằng năm ngoái nhưng lượng khách hàng quan tâm tìm hiểu về các loại cửa cuốn, cửa nhôm, cửa kính đã tăng dần. Trong đó khách hàng ưu tiên lựa chọn những mặt hàng cao cấp, mẫu mã mới nhằm đảm bảo chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm giá rẻ. Ông Nguyễn Diệt Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn NVD Diệt Dũng, thành phố Cần Thơ cho biết.
Từ đây đến cuối năm thì thị trường anh thấy nó khả quan hơn nhiều. Thì anh nghĩ là chắc khoảng sang năm sau, giữa năm sau thì thị trường mình mới hồi phục trở lại.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.